Tây phương cực lạc thế giới đại từ đại bi tiên dân đạo sư A Di Đà Phật.
Trung phong tam thời hệ niệm pháp sự toàn tập, tập 53, pháp sư Tịnh Không chủ giảng, giảng tại Tịnh Tông Học viện Úc Châu, thời gian ngày 7 tháng 6 năm 2003. Kính thưa chư vị đồng học, xin tiếp tục xem đoạn thứ 8 là diệu hạnh thắng quả bất khả tư nghị. Trong đoạn nhỏ thứ 4, chúng tôi đem phần văn này đọc ra. Phần nguyên văn của yếu giải nói rằng: thượng thượng căn bất năng du kỳ khốn, hạ hạ căn diệt năng trăng kỳ vực, kỳ sở cảm Phật sở sanh độ, vãng vãng thắng tấn diệt bất nhất khái, khả vị hoành cai bát giáo, thủ triệt ngũ thời, sở dĩ triệt để bi tâm, vô vấn tự thuyết, thả thầm thán kỳ nan tính giả. Đoạn này là phần nguyên văn của yếu giải. Ngài nói được rất là hay, đích thật là như vậy. Ý của Đại sư Ngẫu Ích bảo với chúng ta rằng cái pháp môn này đích thật là tam căn phổ bị, lợi độn toàn thu. Người thượng thượng căn, chữ du là siêu việt, chữ khốn nếu dùng lời hiện nay mà nói là phạm vi không thể vượt qua. Người hạ hạ căn cũng có thể đạt đến cái cảnh giới này, được sở cảm của Phật sanh về tịnh độ, vãng vãng thắng tấn. Thắng là thù thắng, tấn là tiến triển không ngừng nâng cao, cũng không như nhau. Bởi vì Tây phương cực lạc thế giới có tứ độ tam bối cửu phẩm, nhưng mọi người đều có phần. Giảng về phần này thì Đại sư Thiện Đạo tại trong Quán Kinh Thượng Phẩm Thượng Sanh Chương nói được rất rõ ràng. Bởi vì chư đại đức thời xưa họ nghĩ rằng thượng tam phẩm là của Bồ Tát vãng sanh, trung tam phẩm là của Thanh Văn và Duyên Giác vãng sanh, còn phàm phu đối nghiệp vãng sanh chỉ được sanh đến hạ tam phẩm. Theo cách nói này của cổ đại đức, thượng bối và trung bối chúng ta phàm phu không có phần. Nhưng Đại sư Thiện Đạo không nói theo cách này. Trong Chuyện Ký có nói Đại sư Thiện Đạo là A Di Đà Phật tái lai. Lời của Đại sư Thiện Đạo tức là tự A Di Đà Phật nói ra. Đại sư Thiện Đạo nói tứ độ tam bối cửu phẩm đều là ở tại gặp duyên không đồng. Nói như vậy càng nghĩ càng hợp lý. Nếu hạng phàm phu mà gặp được duyên thù thắng cũng được vãng sanh vào thượng thượng phẩm, cũng có thể trong một đời sanh vào thật báo độ. Đây tức là ở chỗ này Đại sư Ngẫu Ích nói vãng vãng thắng tấn diệt bất nhất khái, nghĩa là gặp duyên không đồng. Nếu Thanh Văn Duyên Giác Bồ Tát mà không gặp được duyên thù thắng cũng không thể sanh vào thật báo độ, cũng không có cách nào vãng sanh vào thượng bối. Cho nên cả thể đều ở tại gặp duyên không đồng. Vì vậy, chúng ta đối với duyên phải coi trọng, đối với duyên phải trân quý. Thật là không dễ gì gặp được. Ngày nay, chúng ta ở địa phương này có duyên phần, mọi người sống ở đây không có cảm giác được, có nghĩa là thân ở trong phước mà không biết phước. Bạn rời khỏi cái hoàn cảnh này đi đến nơi khác mà xem thì bạn mới biết được. Ở tại chỗ này ăn mặc ở đi không cần bận tâm, tuy rằng không được dồi dào lắm, nhưng đích thật là ăn được no, mặc được ấm, có căn nhà đủ để che mưa gió, hoàn cảnh được yên ổn. Hiện tại trong cái xã hội này, chúng ta có thể nói là thiên thời địa lợi nhân hòa. Chúng ta có đầy đủ ba cái điều kiện này, bạn đi đâu mà tìm? Mỗi ngày trong đạo tràng nghe giảng kinh, mỗi ngày niệm Phật, ngồi niệm Phật đường của chúng ta, sau khi công trình rất mau được hoàn thành thì ngôi niệm Phật đường này có thể sử dụng, mở cửa suốt 24 tiếng. Chúng ta chọn lấy phương cách của lão pháp sư Đế Nhàn dạy, niệm mệt rồi thì bạn đi nghỉ ngơi, liêu phòng cũng gần ở đó. Nghỉ ngơi khỏe rồi thì lại tiếp tục dụng công nghiên cứu kinh giáo, thì nghiên cứu kinh giáo, niệm Phật thì niệm Phật, không nghiên cứu kinh giáo thì niệm Phật, không niệm Phật thì nghiên cứu kinh giáo. Hoàn cảnh cách tu học như vậy đi đâu mà tìm? Tài liệu tham khảo trong thư viện nói chung là cũng rất đầy đủ. Nếu có thiếu sót, chúng ta phải nghĩ hết mọi cách để đi thu mua. Mọi người sống ở đây mà không biết trân quý cái duyên phần này, mỗi ngày đã lố qua, thật là đáng tiếc. Không có cái gì mà đáng tiếc hơn điều này. Tự mình, mọi người phải phát tâm. Phát tâm không phải là có người bắt buộc gò ép. Điều thứ nhất, phát tâm là phải truyền thừa chánh pháp của Như Lai. Hiện nay trong thế gian này, người giảng kinh thuyết pháp quá ít. Mọi người cũng biết được, cổ nhân thường nói, người có thể hoằng đạo, đạo không thể hoằng người. Sự hưng suy của Phật pháp ở tại nhân tài. Như thế nào mới gọi là nhân tài? Là có đạo đức, có học vấn. Có đạo đức là đoạn phiền não, chứng bồ đề. Có học vấn là trừ tà kiến, khai trí huệ, mười phương thiện tính cúng dường cái đạo tràng này. Vì sao họ phải cúng dường cái đạo tràng này? Là hy vọng quý vị có được thành tựu, hy vọng Phật pháp có người kế thừa. Nếu không có người kế thừa thì Phật pháp sẽ diệt. Không những là suy, hy vọng đời đời có người truyền thừa. Đây là điều thứ nhất. Một điều này tự chúng ta hãy suy nghĩ, làm không được, vì không có cái khả năng này, không đủ điều kiện hoằng pháp lợi sanh. Vậy thì bạn phải quyết định cầu vãng sanh, phải thành tựu điều này. Chân chánh đệ tử của Phật, phía trước thì có hai con đường. Hai con đường này đều là chánh đạo, truyền thừa đại pháp của Như Lai. Thật tại mà nói, không phải là một việc dễ dàng. Tự chúng ta suy nghĩ có cái khả năng này hay không. Đức hạnh, học vấn đều không đủ. Năm xưa tôi ở Đài Trung, thầy Lý mở lớp dạy học giảng kinh, tôi không dám tham gia. Thầy Lý bảo với tôi cứ tham gia, tôi không dám. Tự mình suy nghĩ không có cái điều kiện này. Lúc thầy Lý giảng bài bảo với tôi rằng ông cứ vào ngồi nghe một thời, điều này thì được. Thì tôi vào nghe. Sau khi nghe xong tôi rất cảm động. Theo cách học như vậy, tôi tự ước lượng khả năng của mình vẫn có thể được. Vì vậy tôi mới tham gia lớp học giảng kinh. Về sau thầy Lý bảo với tôi rằng cái sự việc này rất là khó, thật là không dễ. Muốn hoằng pháp lợi sanh, phải thông đạt pháp thế gian và xuất thế gian. Lúc đó ngài nói ra thí dụ pháp thế gian, không có thứ khác, chỉ riêng nói bộ tứ khố toàn thư bạn có thông đạt hay không. Trong tủ kinh giảng đường của chúng ta có một bộ tứ khố toàn thơ và một bộ tứ khố oái yếu, đều rất hoàn chỉnh. Bạn có thông đạt hay không? Nếu pháp thế gian đã thông đạt, còn phải thông đạt Phật pháp. Phật pháp ở trong tủ sách là có Đại Tạng Kinh. Ở trong thư viện chúng ta có cất giữ 10 loại Đại Tạng Kinh không đồng bản in. Bạn không có cách nào liễu giải được. Không cần nói, chúng tôi là trung niên xuất gia. Tôi 26 tuổi mới nghe được Phật pháp, 33 tuổi thì xuất gia. Đã quá trễ, không kịp rồi. Chúng tôi đọc trong Cao Tăng Truyện, biết được lịch đại tổ sư Đại Đức đều là từ thở nhỏ xuất gia, 15-16 tuổi thì đã đắp nền tảng vững chắc. Bất luận về đạo hạnh, đạo đức hạnh hay học vấn, đã đắp nền tảng vững chắc. Còn chúng tôi là giữa đường xuất gia, còn hơn là không tu. Chỉ cần tự mình thí mạng nỗ lực hăng hái, cũng như học lớp bổ túc vậy, biết được một tí ti thì làm sao hoằng pháp lợi sanh. Nên thầy Lý mới chỉ dạy tôi phương pháp chánh quy. Chúng tôi học không được, không có cách nào để học, thì chúng tôi phải học phương pháp đặc biệt. Cái phương pháp đặc biệt như thế nào? Là cầu cảm ứng, hay nói cách khác là cầu Phật Bồ Tát gia trì. Cái sự việc này nếu không cầu Phật Bồ Tát gia trì, chỉ nhờ vào sức của mình thì tuyệt đối không thể thành tựu. Phải nhờ Phật Bồ Tát. Vậy thì có nhờ cậy được hay không? Chỉ cần bạn có tâm chân thành, chí thành cảm thông. Tôi chỉ nhớ lấy hai chữ này, một chữ thành và chữ kính. Chữ kính này là do cha mẹ, thầy giáo, trưởng bối dạy cho tôi lúc thở nhỏ. Tôi có tâm, tôi biết kính người, kính việc, kính vật. Còn lòng thành thì không đủ. Cái lòng chân thành đã bị phiền não tạp khí che đậy. Cái lòng thành này là nhờ thầy Lý giúp cho tôi bồi dưỡng. Tôi suốt đời là nhờ vào hai chữ thành kính này. Phải chân thành đến cùng cực, phải cung kính đến cùng cực. Dùng cách này để cầu cảm ứng. Cho nên lúc tôi ở trên đài giảng kinh cũng có nói qua nhiều lần cho quý vị, tôi đâu có khả năng giảng kinh. Chẳng qua là tôi ở trên đài đem cái thân thể này cho Phật Bồ Tát mượn để dùng, để cho Phật Bồ Tát gia trì. Dùng cái thân này và miệng của tôi để chuyển lời mà thôi. Là sự thật đấy. Cho nên bao nhiêu năm nay rất nhiều bạn đồng tu đều biết tôi giảng kinh chẳng có chuẩn bị bài giảng. Muốn giảng cái gì cũng chưa biết. Sau khi giảng xong, bạn đến hỏi tôi cũng mù tịt không biết gì. Có người thâu âm đem lại cho tôi nghe, hình như có giảng qua. Đó là nhờ Phật gia trì. Nếu có một tí tâm cá nhân, có một tí tâm danh văn lợi dưỡng, thì sự cảm ứng đó không còn nữa. Phải toàn tâm toàn ý mà hộ trì chánh pháp, làm lợi ích cho chúng sanh, không vì cho mình. Nếu vì cho mình, chỉ một câu A Di Đà Phật thì đủ rồi, thì là thành công, không cần làm những việc khác nữa. Quý vị phải hiểu rõ cái đạo lý này. Chúng ta phát tâm sẽ được Phật Bồ Tát gia trì thì sự việc này không khó. Bạn thật sự muốn cảm được Phật Bồ Tát gia trì thì bạn phải ghi nhớ, dùng tâm chân thành cung kính đối xử với tất cả người, tất cả việc, tất cả vật, thì mới cầu được sự cảm ứng. Dùng tâm chân thành cung kính để cảm thì Phật Bồ Tát có ứng. Cho nên hai cái phương pháp này là nhân duyên hiếm có của chúng ta. Bất luận là học phương pháp nào, chỉ cần dùng tâm chân thành, tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng, tâm chánh giác, tâm từ bi, thì các phương pháp này được thông đạt. Vì người diễn nói, diễn là quan trọng nhất. Diễn là tự mình làm được. Nếu tự mình làm không được, tức nghĩa là Phật tại trong kinh dạy những phương pháp, phương cách lý luận không có thông qua thực nghiệm. Còn như tự mình làm được là đã thông qua thực nghiệm. Hiện nay là nói khoa học, khoa học là coi trọng thực nghiệm. Ta phải làm cho được. Nếu đã thật sự hiểu rõ kinh luận thì có thể giảng cho người khác nghe. Cho người khác nghe, nếu tự mình có nghi hoặc thì không thể giảng, không thể chỉ dẫn người khác đi sai lầm, không thể chỉ sai mục tiêu phương hướng cho người khác. Phải chịu lấy nhân quả rất lớn, bạn phải gánh chịu trách nhiệm. Trong thiền tông có một công án gọi là giả hồ thiền, là sự thật không phải giả, cũng là một cảnh giác rất lớn cho chúng ta. Không thể nói bừa, sợ nói sai. Chúng ta không biết thuyết pháp, đối với kinh giáo chẳng có nghiên cứu tường tận, nhưng khuyên người niệm Phật là tuyệt đối không bao giờ sai. Nói sự cảm ứng niệm Phật cho người nghe, nói chuyện tịnh độ thánh hiền lục cho người nghe, kể chuyện vãng sanh chuyện cho người nghe, thật là không sai tí nào. Đối với mình có lợi ích, đối với người khác cũng có lợi ích, là tự lợi lợi tha. Như Pháp Sư Quanh Kha đời nhà Tống đọc vãng sanh chuyện, sư rất cảm động. Biết được người khác từng người đều vãng sanh, sư mới hạ định quyết tâm, ta cũng phải cầu vãng sanh. Chẳng có gì khác là thành kính thì cảm ứng được A-di-đà Phật hiện đến. Nên sư vãng sanh được rất tự tại, rất là phóng khoáng. Đây là vì chúng ta diễn nói, biểu diễn cho chúng ta xem chuyện này là có thật, không phải giả. Cho nên Pháp thế gian và xuất thế gian đều ở tại một lòng thành kính. Tôi đã nói qua với các bạn đồng học, trong đời của tôi có ba vị thầy, tôi vô cùng cảm kích, tâm niệm không quên. Thầy Phương Đông Mỹ đem Phật Pháp giới thiệu cho tôi. Nếu không có thầy chỉ dạy thì tôi không thể vào được Phật môn. Tại vì sao? Vì lúc đó trong tâm tôi bài xích Phật giáo. Kinh sách của Phật giáo tôi không bao giờ xem. Nếu không có thầy Phương Đông Mỹ chỉ dẫn thì tôi không có cái cơ hội này. Tôi có duyên cùng với Đại sư Chương Gia 3 năm. Ngài dạy tôi nhìn thấu buông xuống và dạy tôi bố thí. Những điều này trước kia tôi không có cái ý niệm này. tôi học Phật có được một cái thành tựu là nhờ sáu chữ này làm nền tảng. Còn thầy Lý thì dạy cho tôi bốn chữ chí thành cảm thông. Tôi học Phật có hơn 50 năm, tức là tuân thủ những lời dạy bảo của ba vị thầy, nắm lấy cương lĩnh nguyên tắc vĩnh viễn không rời. Nếu tâm của bạn không chân thành thì pháp thế gian và xuất thế gian bạn có tu đó đều không có căn, là trôi nổi. Cho dù trong mạng của bạn có phước báo cũng là phút chốc ngắn ngủi như hoa ưu đàm. Đó là sự thật, không phải giả. Vì không có căn tức là không có rễ. Lòng thành kính là căn bản của thế gian và xuất thế gian. Đại sư Ấn Quang dạy người đôn luân tận phân, nhàn tà tồn thành. Quý vị nghĩ xem, nếu không có lòng thành kính thì làm không được. Bạn có lòng thành kính thì lời giáo huấn của Tổ Ấn Quang bạn hiểu được, bạn sẽ hoan hỷ, rất là tự nhiên bạn sẽ y giáo phụng hành. Nhìn thấu là thật sự đã liễu giải chân tướng của vũ trụ nhân sanh, thật sự đã liễu giải chân tướng của xã hội hiện tại. Bạn sống trong cái xã hội này, trong đời này, vĩnh viễn mà giữ được tâm bình khí hòa thì tâm của bạn không bao giờ có dao động. Chúng sanh tạo tội cực bất thiện, bạn cũng không bao giờ có nổi giận. Tại vì sao? Vì bạn nhận thấy rất rõ ràng. Thì như trong Kinh Pháp Hoa có nói, nhân như vậy, duyên như vậy, quả như vậy, báo như vậy, trước sau rốt ráo như vậy. Đây là nhìn thấu. Bất kỳ thế gian thay đổi như thế nào, trong tâm của chúng ta còn có một tí nhấp nhô. Nếu không có nhấp nhô thì là đã thành Phật rồi. Nhưng sự ảnh hưởng không lớn, không như lúc chưa học Phật. Trong tâm của chúng ta nhấp nhô rất là rộng lớn, như gió lớn, sóng lớn, vui chơi cuồng loạn, giận dữ. Khi đã nhìn thấu, dù cảnh duyên có tốt đi nữa cũng không bao giờ vui chơi cuồng loạn. Cảnh duyên có xấu đi nữa cũng không bao giờ giận dữ. Làn sóng nhấp nhô rất thấp, không còn cao nữa. Phải luôn luôn giữ được tâm bình khí hòa, tâm bình đẳng, tâm thanh tịnh thì sanh trí huệ. Phải hiểu cái đạo lý này. Nhất là người niệm Phật, khi gặp cảnh duyên liền chắp tay niệm A-di-đà Phật thì sẽ thoát khỏi tất cả chướng ngại. Tiếp theo mấy câu là: khả vị hoành cai bát giáo, thủ triệt ngũ thời. Đây tức là nói tín nguyện trì danh đã bao gồm tất cả Phật pháp. Đại sư Ngẫu Ích là giáo tông thiên thai, đến cuối đời thì Ngài quy về Di Đà. Lúc còn trẻ Ngài học giáo nghĩa của thiên thai, cho nên trước tác giảng diễn của Ngài đều là dùng giáo nghĩa của thiên thai. Thiên thai giảng về bát giáo, tức là tạng thông biệt viên, đốn tiệm bí mật bất định, gọi là bát giáo. Thụ triệt ngũ thời, ngũ thời là Thích Ca Mâu Ni Phật giảng kinh theo thứ tự suốt 49 năm. Đệ nhất thời là giảng Hoa Nghiêm, đệ nhị thời là A Hàm, đệ tam thời là Phương Đẳng, đệ tứ thời là Bát Nhã, đệ ngũ thời là Pháp Hoa Niết Bàn. Niết Bàn là giảng sau cùng một ngày một đêm. gọi là ngũ thời bát giáo. Đây tức là một đời của Thích Ca Mâu Ni Phật giảng toàn bộ Phật pháp, tín nguyện trì danh là bao gồm hết tất cả. Sau cùng hai câu này nói được rất hay: sở dĩ triệt để bi tâm, vô vấn tự thuyết, thả thâm tháng kỳ nan tính giả. Tức là không có ai khải thỉnh giảng kinh Di Đà, là do Đức Thế Tôn tự mình nói ra, gọi là vô vấn tự thuyết. Đây là lòng từ bi đã đến cùng cực. Quý vị không biết pháp môn nào thù thắng nhất, quý vị không biết, đương nhiên quý vị không biết hỏi. Không hỏi cũng nói cho quý vị biết. Đây là pháp khó tin, đích thật là khó tin. Những tôn giáo khác thông thường nói rằng những người tin thì được cứu, những người tin thì có phước. Nếu trong pháp môn Tịnh Độ mà nói thì là vi diệu vô cùng. Bạn phải tin thì bạn thật sự có phước. Bạn phải tin thì bạn đời này thật sự được cứu, siêu phàm nhập thánh. Cho nên ngày nay chúng ta báo ơn Phật, báo ơn cha mẹ, báo ơn thí chủ, báo ơn chúng sanh, thì dùng hai thứ phương cách này: một là niệm Phật vãng sanh, hai là truyền thừa đại pháp. Đạo tràng của chúng ta là Tịnh Tông Học Viện, chúng ta truyền thừa là pháp môn niệm Phật. Kinh điển của chúng ta là Ngũ Kinh Nhất Luận. Quý vị nhất định phải biết Ngũ Kinh Nhất Luận là căn bản của chúng ta, là nền tảng của chúng ta. Trên cái nền tảng này, nếu đã có được thành tựu, nếu còn dư sức, có thể học thêm những pháp đại thừa khác, đó là bạn còn dư sức. Nếu không đủ sức thì bạn chuyên học kinh điển của Bổn Tông. Chúng tôi tin rằng kinh điển của Bổn Tông, nếu bạn dùng 10 năm để nghiên cứu thì bạn còn dư sức học thêm những kinh giáo khác để tăng cường thêm, làm sức ảnh hưởng giáo nghĩa của Tịnh Tông. Một khi đã học rộng thì dẫn chứng rất nhiều, thì biện tài vô ngại. Khi bạn tiếp xúc với tất cả chúng sanh trong xã hội hiện tại, không thể không có sức thuyết phục. Nếu có đầy đủ sức thuyết phục thì giảng giáo nghĩa của Phật giáo, không phải là giảng giáo nghĩa của một tông phái chúng ta. Giảng giáo nghĩa của Phật giáo là giảng những giáo nghĩa của các tông phái, còn phải giảng thêm những giáo nghĩa của các tôn giáo khác trên thế giới, cho đến giảng khoa học, triết học, giảng rất nhiều những tư tưởng học thuật lý luận quan trọng đều phải hiểu rõ, thì bạn mới có thể ứng phó được. Thế nhưng bạn phải biết những điều này, không phải là học ngay bây giờ. Nếu học ngay bây giờ thì là hỏng hết. Sự học vấn phải có thứ tự. Thời cổ xưa Trung Quốc, Nho giáo và Phật giáo dạy phương pháp học vấn cùng với phương pháp hiện nay khác nhau. Phương pháp của hiện nay mới bắt đầu là học rộng nghe nhiều. Đây là tôi nghe người ta nói rằng hiện nay người ta dạy học vấn giống như kim tự tháp vậy. Trước hết là rộng, rồi thì dần dần đến sau cùng là tột đỉnh. Đến cuối cùng thì họ mới chuyên công một môn. Cách học của họ là từ học rộng đến chuyên tinh. Còn Phật pháp thì vừa đúng tương phản. Phật pháp mới bắt đầu là một môn thâm nhập. Phật pháp giống như một cây lớn vậy, trước hết là nó mọc rễ, tức là căn bản, sau đó mới phát triển từng nhánh, cành lá hoa quả. Phát triển theo cách này, Phát triển theo cách này là sống động. Nếu học theo kim tự tháp, đến tột đỉnh thì không thể đột phá, là chết cứng. Cây lớn ngàn năm cây thần, sống mãi. Mỗi năm sanh cành mới, mỗi năm nở hoa mới, kết trái mới, là hoạt bát sống động. Cho nên nhất định phải hạ công phu chuyên học một bộ kinh. Chuyên học một bộ kinh ít nhất 1 năm đến 2 năm. Rễ càng sâu thì tương lai tiền đồ của bạn càng lớn. Quả nhiên mà có thể hạ định quyết tâm đi trên con đường truyền thừa thì phải học 10 năm. Học viện của chúng ta là dự định 9 năm, mỗi năm chuyên học một bộ kinh. Học trong 10 năm, kinh điển căn bản của Tịnh Tông là ngũ kinh nhất luận, mộc rễ đã vững chắc. Chúng ta chọn lấy kinh Vô Lượng Thọ là bản hội tập của lão cư sĩ Hạ Liên Cư. Phải thật sự mà học tập, nhất định phải tham khảo 5 bản nguyên dịch. Hiện nay những bản này đã có người đem nó chỉnh lý đàng hoàng, bạn không cần bận tâm. Chỉ cần bạn hết lòng cố gắng mà nghiên cứu thì được rồi. Học kinh Vô Lượng Thọ thì nên tham khảo Vô Lượng Thọ Sớ, là tham khảo Vô Lượng Thọ Sớ của Tiểu Huệ Quyển, và tham khảo chú giải của lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ, đều là những bản chú sớ có căn cứ. Học kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật thì tham khảo tứ thiếp sớ của Đại sư Thiện Đạo và Diệu Tông Sao của Đại sư Thiên Thai, là Diệu Tông Sao. Năm xưa tôi có giảng qua tứ thiếp sớ. Tứ thiếp sớ là trước tác của Đại sư Thiện Đạo. Đại sư Thiện Đạo là vị tổ sư đời thứ hai của Tịnh Độ Tông chúng ta. Đại sư Ấn Quang vô cùng tán thán. Trong chuyện ký nói ngài Thiện Đạo là A Di Đà Phật tái lai. Học kinh Di Đà thì tham khảo sớ sao, Di Đà yếu giải và viên trung sao. Đây là tam kinh. Học Đại Thế Chí Niệm Phật Viên Thông Chương thì có sớ sao của Pháp Sư Quán Đỉnh rất tường tận. Trước kia tôi cũng có giảng qua. Học Phổ Hiền Hạnh Nguyện Phẩm thì tham khảo sớ của Đại sư Thanh Lương và sao của Đại sư Tông Mật, vô cùng phong phú, gọi là biệt hạnh sớ sao. Những bản sớ sao này chúng ta đã có in rất nhiều để lưu hành. Ở bên này chúng ta cũng có đầy đủ. Đây là kinh điển của Bổn Tông, còn nhất luận là Vãng Sanh Luận. Những kinh luận sớ sao của Bổn Tông đích thật là phải học 10 năm thì nền tảng mới được sâu dày. 10 năm sau, nếu bạn có hứng thú cũng có thể học thêm những kinh điển của các tông phái khác. Vì nền tảng căn cơ Phật Pháp đã vững chắc, bạn mới có thể học thêm những kinh điển của các tôn giáo khác. Đối với tất cả học thuật thế gian, triết học, khoa học, bạn vừa tiếp xúc thì không khó hiểu, khi tiếp xúc thì rất dễ dàng liễu giải. Trong việc truyền thừa Phật Pháp, bạn đã đắp nền tảng căn cơ vững chắc. Phải dùng chân tâm, dùng tâm chân thành cầu Phật Bồ Tát gia trì. phải cầu Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, phải cầu Tỳ Lô Giá Na Như Lai, phải cầu A Di Đà Phật, cầu chư Đại Bồ Tát, Văn Thù Phổ Hiền, Quan Âm Thế Chí, Di Lạc Địa Tạng, phải cầu chư Phật Bồ Tát gia trì, thì bạn đi trên con đường này sẽ được rất thuận lợi. Trong tâm tuyệt đối không thể cống cao ngã mạn, tuyệt đối không thể có danh văn lợi dưỡng, đó là ma chướng. Trong tâm của bạn thanh tịnh bình đẳng, đích thật là chánh pháp. Vì chánh pháp trụ lâu, làm lợi ích cho tất cả chúng sanh. Dù có ma chướng nhiều đi nữa, bạn cũng có thể thuận lợi vượt qua được. Mỗi lần trải qua một ma chướng, tôi tin rằng cảnh giới của bạn sẽ nâng lên một lần. Cho nên chúng ta phải luôn luôn nghĩ đến lòng đại từ đại bi của chư Phật Bồ Tát, lòng từ bi triệt để của Đức Thế Tôn. Không ai hỏi tự nói. Ngày nay chúng ta đã gặp được duyên, nếu tự mình không chịu phát tâm chân thành thì bạn đã luống qua. Đó thật là rất đáng tiếc. Ở trong cái đạo tràng này mà không hết lòng nỗ lực tu học thì bạn ở trong đạo tràng này là chướng đạo, tức là tạo nghiệp. Cho nên trong đạo tràng này chỉ có hai con đường, không có giữa chừng, không phải là phước thì là tội. Chỉ có hai con đường này, chúng ta ở đây tu phước tu huệ, không lẽ là vẫn còn tạo tội nghiệp hay sao? Vậy thì tự chúng ta phải suy nghĩ điều này. Bây giờ thời gian đã đến. Trùng phòng tam thời hệ niệm pháp sự toàn tập. Tập 54, Pháp Sư Tịnh Không chủ giảng. Giảng tại Tịnh Tông Học viện Úc Châu, thời gian ngày 7 tháng 6 năm 2003. Kính thưa chư vị đồng học, xin tiếp tục xem tiểu đoạn thứ 5. Ngã đẳng kim nhật do bất khẳng sử tâm niệm Phật, nhược dục chấp sao môn hỏa tử, hướng ốc lý đã thân sanh gia nương, tắc ư chư tổ thành ác nghịch, phi thiện thuận giả. Thoạt nghe qua mấy câu này thì không dễ hiểu. Nghĩa là đại sư Ngẫu Ích đối với một số người tham thiền tạp khí chưa đoạn, họ niệm Phật còn phải kháng câu niệm Phật là ai. Đối với số người này mà nói, ở trong tông môn, tức là thiền tông, đạo tràng của thiền tông, khóa tụng buổi tối đều đọc kinh Di Đà, cũng niệm A Di Đà Phật, cũng nhiễu Phật. Thế nhưng họ niệm Phật cũng phải đề khởi câu thoại đầu niệm Phật là ai. Câu thoại đầu này thì cũng như hòn gạch để gõ cửa vậy. Dùng gạch gõ cửa hiện nay không còn thấy nữa. Hiện nay bạn đến nhà người ta, ngoài cửa có một cái chuông điện, bạn nhấn chuông thì người trong nhà biết được có người đến. Hiện nay thông tin phát triển, cho nên khi chúng ta đi thăm viếng một người, trước tiên cũng phải liên lạc cho đàng hoàng, tức là phải gọi điện thoại liên lạc trước lúc nào sẽ đến, không cần gõ cửa. Vào xưa kia thì không có những phương tiện truyền tin, chúng ta muốn đi thăm bạn bè không có biện pháp liên lạc trước, đến nơi đó mới gõ cửa. Ngoài cửa phần nhiều là có một cái sân trước, không như hiện nay Hiện nay phạm vi chỗ ở rất nhỏ. Xưa kia mỗi một nhà đều có một cái sân, cho nên cũng có cửa lớn. Cửa lớn là cái cửa bức tường bao chung quanh cái sân. Từ cửa lớn vào đến trong nhà khoảng cách cũng khá xa. Nếu có người đến thì phải làm sao đây? Phải gõ cửa. Gõ cửa thông thường là dùng vòng cửa. Hiện nay bạn nhìn thấy trong hình vẽ, trên cánh cửa có hai cái vòng sắt. Để làm gì? Là dùng để gõ cửa. Những nhà giàu sang mới có, còn những nhà bình dân thông thường thì không có. Không có những cửa lớn tường cao tráng lệ như vậy. Đều là tường xây bằng đất, hoặc là lấy tre đan thành làm hàng rào. Nó có cánh cửa. Phải gõ cửa bằng cách nào? Nhặt một hòn gạch nhỏ hoặc một viên đá ở dưới đất gõ vào cửa thì người trong nhà nghe được. Họ đi ra mở cửa, gọi là hòn gạch gõ cửa. Tức là dùng một hòn gạch nhỏ hoặc viên đá để gõ cửa. Chủ nhân đã đáp ứng, biết có người đến. Sau khi gõ cửa xong thì vứt bỏ viên đá đi. Tổ sư Đại Đức trong tông môn dùng cái tỷ dụ này để dạy cho bạn kháng câu niệm Phật là ai. Đây là một câu thoại đầu. Ở phần sau, chú giải của Pháp Sư Viên Anh giảng được rất hay. Những người tham thiền, họ dụng ý vốn là rất khéo. Bạn phải thuận theo lời của Tổ sư Đại Đức dạy, phải hiểu được dụng ý của Tổ sư Đại Đức. Câu thoại đầu này là bảo bạn hồi đầu. Nếu bạn không hiểu dụng ý của Tổ sư, mỗi ngày bạn thường nghĩ niệm Phật là ai, cứ suy nghĩ lung tung. Rốt cuộc niệm Phật là ai? Rốt cuộc ta là ai? Như vậy thì bạn đã hiểu sai rồi. Vì nó là khởi nghi tình, không phải bảo bạn khởi về vọng tưởng. Rất nhiều người tham thiền cứ niệm câu thoại đầu này thì biến thành vọng tưởng. Đó là bạn hoàn toàn không hiểu được dụng ý của Tổ sư, đã sai lầm. Dùng hòn gạch gõ cửa cho người trong nhà đáp ứng thì liền vứt nó đi. Ngược lại, bạn cầm hòn gạch trong tay, khi người ta mở cửa thì bạn dùng hòn gạch đó chọi người ta, thật là không còn thể thống gì nữa. Đây là tỷ dụ. Không hiểu được dụng ý của Tổ sư, đã hiểu sai ý nghĩa thì biến thành suy nghĩ lung tung, đem công phu niệm Phật hoàn toàn phá hoại hết. Mục đích của sự niệm Phật phần trước đã giảng rất nhiều, là cầu nhất tâm bất loạn. Nay bạn cộng thêm vọng tưởng thì bạn làm sao được nhất tâm bất loạn? Thì bạn làm sao được công phu thành phiến? Không thể xen tạp vọng tưởng. Ý nghĩa của câu thoại đầu là như vậy. Sắc ư chư tổ thành ác nghịch, phi thiện thuận giả. Tức là bạn hoàn toàn không hiểu ý của Tổ sư. Tổ sư dạy tham thoại đầu, bạn không biết tham cứu, rơi vào trong ý thức khởi dậy vọng tưởng. Dụng công sai lầm như vậy rất nhiều. Tham thiền, tham là tham cứu, không phải nghiên cứu. Người hiện nay không biết tham cứu, chỉ biết nghiên cứu. Nghiên cứu là vọng tưởng. Tại vì sao? Vì nghiên cứu là dùng tâm ý thức, chẳng có lìa khỏi tâm ý thức. Còn tham cứu không dùng tâm ý thức, lìa tâm ý thức tham, gọi là thiền. Bạn chẳng có lìa tâm ý thức, bạn dùng tâm ý thức, đó là suy nghĩ lung tung. Hoàn toàn đã hiểu sai ý nghĩa của tham thiền. Tổ sư nhìn thấy bạn niệm Phật là hy vọng giúp cho bạn nâng cao cảnh giới niệm Phật. Rốt cuộc tạo ra sai lầm, khiến cho công phu niệm Phật của bạn hoàn toàn hỏng hết. chúng ta biết được những tình trạng sự thật này. Vì thế tuyệt đối không dùng cái phương pháp này của Thiền Tông dạy cho người, phải dạy lão thân niệm Phật thì tốt hơn. Cho nên cái khẩn yếu là hết lòng niệm Phật. Hết lòng tức là phải buông xuống tất cả những ý niệm khác, gọi là tử tâm, tức là hết lòng. Trong 12 thời chỉ niệm một câu Phật hiệu này thì thành công rồi. Nếu như không niệm đến nhất tâm cũng không sao, chỉ cần công phu thành phiến thì có thể nắm chắc vãng sanh. Nói đến nhất tâm bất loạn, thật tại mà nói, suốt đời này chúng ta chưa chắc gì đạt được, nhưng công phu thành phiến thì chắc chắn có thể đạt được. Vì sao bạn không thực hành? Được vãng sanh vào thành phàm thánh đồng cư độ hạ phẩm cũng là viên chứng tam bất khối, cũng là a di việt trí bồ tát. Thật là không thể nghĩ bàn, là pháp khó tin. Lời này là Phật nói, không phải là người thông thường nói. Lại xem tiếp một đoạn dưới đây. Nghịch ác chi nhân. Nghịch là tạo tội ngũ nghịch, ác là tạo thập ác, tức là những người tạo tội ngũ nghịch thập ác. Lâm chung thập niệm nhất niệm, hạ hạ phẩm sanh, tức là Đại sư Ngẫu Ích nêu ra thí dụ. Nêu ra một thí dụ, lúc lâm chung một niệm đến mười niệm, vãng sanh thấp nhất là hạ hạ phẩm. Tịnh thị túc nhân thành thục, cố ngộ thiện hữu, văn tiện tính nguyện. Chúng ta đọc trong kinh A Xà Thế Vương biết được, vua A Xà Thế tạo tội ngũ nghịch thập ác. Trong kinh Quán Vô Lượng Thừa Phật có nói vua A Xà Thế giết cha, hại mẹ, cấu kết với Đề Bà Đạt Đa, phá hòa hợp tăng, Đề Bà Đạt Đa làm thân Phật ra máu. Hai kẻ ác nhân này tạo cái tội nghiệp này là địa ngục vô gián. Đề Bà Đạt Đa đọa vào địa ngục vô gián. Còn vua Xà Thế lúc lâm chung biết sám hối, mình đã tạo ngũ nghịch thập ác, lúc lâm chung biết sám hối, quả thật là một niệm đến mười niệm thì ông ta được vãng sanh. Ông ta vãng sanh không phải là hạ hạ phẩm. Đức Thế Tôn tại trong kinh bảo với chúng ta rằng vua Xà Thế vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới là thượng phẩm trung sanh. Chúng ta đọc đến đoạn kinh văn này thật là rất khó tin. Nếu là hạ hạ phẩm vãng sanh thì chúng ta không có hoài nghi, nhưng thượng phẩm trung sanh thì chúng ta có hoài nghi. Ông ta tạo tội nghiệp nặng như vậy mà niệm Phật được vãng sanh vào phẩm vị cao như thế, nghĩa là thế nào? Khiến cho chúng tôi nghĩ đến xưa kia Trung Quốc có một câu ngạn ngữ nói rằng: kẻ lãng tử hồi đầu còn quý hơn vàng. Ông ta dùng tâm chân thành để sám hối, công đức sám hối không thể nghĩ bàn. Cho nên chúng ta đã hiểu rõ, những người tạo tội ngũ nghịch thập ác, lúc lâm chung một niệm đến mười niệm được vãng sanh là phải xem công lực sám hối của họ, tâm sám hối của họ, ý niệm sám hối của họ. Nếu là hoàn toàn chân thật, chân thành đến cùng cực thì cái công đức đó không thể nghĩ bàn. Từ câu chuyện của vua Xà Thế mà xem, ông ta tạo tội ngũ nghịch thập ác, lúc lâm chung một niệm đến mười niệm thì được vãng sanh. Phẩm vị của ông ta có thể từ hạ hạ phẩm lên đến thượng trung phẩm, điều không điều nhau. Xem kỹ lòng sám hối của ông ta, cái tâm chân thành và ý niệm chân thành đạt đến mức độ như thế nào. Ở chỗ này Thật tại mà nói, Phật đã chỉ dạy cho chúng ta một điều rất là hay. Phật chỉ dạy điều gì? Là tuyệt đối không thể khinh mạng những người tạo tác tội nghiệp. Phải thật sự hết lòng tu theo nguyện thứ nhất của Phổ Hiền Hạnh Nguyện là lễ kính chư Phật. Đối xử với những người ngũ nghịch thập ác, chúng ta phải chân thành lễ kính. Tại vì sao? Nói không chừng lúc họ sắp mạng chung, gặp được thiện tri thức, một niệm đến mười niệm thì được vãng sanh, đến cực lạc thế giới phẩm vị còn cao hơn chúng ta. Chúng ta không bằng họ. Nếu bây giờ chúng ta khinh mạng họ, coi thường họ, tương lai sanh đến cực lạc thế giới gặp mặt thì cảm thấy rất hổ thẹn. Chúng ta chỉ biết đời này của họ, không biết đời quá khứ của họ. Nửa đoạn sau thì Đại sư Ngẫu Ích nói rằng: thử sự vạn trùng vô nhất, khởi khả nghiêu hạnh, tịnh độ hoặc vấn, xích thử tối tường, kim nhân bất khả bất độc giả. Bài tịnh độ hoặc vấn hiện nay ở trong quyển tịnh độ thập yếu. Quyển tịnh độ thập yếu là do Đại sư Ngẫu Ích biên soạn. Thật tại mà nói, những người ác nghịch, lúc họ lâm chung được vãng sanh, đều là do túc nhân của họ đã thành thục. Trong đời quá khứ, họ có tu tịnh nghiệp công phu rất khá, lẽ ra phải được vãng sanh. Vì sao không được? Vì lúc sắp mạng chung, họ gặp chướng duyên. Điều này chúng ta phải lưu ý, phải cẩn thận. Người niệm Phật đến lúc sắp mạng chung, họ nhìn thấy con cái cháu chắt trong nhà, đặc biệt là họ thương mến những đứa cháu. Lúc lâm chung sắp phải ra đi thì cháu đến, chúng kêu rộn lên khiến cho họ không bỏ được thì hỏng hết. Khi A Di Đà Phật đến tiếp dẫn họ, nhìn thấy tình cảnh như vậy, A Di Đà Phật liền biến mất thì họ không được vãng sanh. Cho nên trong quyển Sức Trung Tu Tri và Sức Trung Tân Lương chỉ dạy cho chúng ta, lúc đưa người đi vãng sanh là giúp đỡ người niệm Phật vãng sanh. Ngay trong lúc này, tốt nhất là bảo thân nhân quyến thuộc của họ không nên gặp mặt họ. Điều này trên mặt nhân tình thì rất khó nói. Lúc lâm chung gặp mặt lần cuối, nhưng trong Phật Pháp thì sẽ làm nhiễu loạn họ, làm tổn thương họ. Cho nên trong lúc này, tốt nhất là không nên gặp mặt. Đến lúc nào mới có thể gặp mặt? Đợi đến khi họ tắt thở sau 8 tiếng thì có thể gặp mặt là an toàn nhất, rất là hợp lý. Trong lúc này, sợ nhất là làm nhiễu loạn họ, khiến cho họ khó bỏ, khó rời thân nhân quyến thuộc. Thời tiết nhân duyên khi A Di Đà Phật đến tiếp dẫn thì bỏ mất cơ hội. Ngoài ra còn có oán thần trái chủ. Người lâm chung nhìn thấy rất chán ghét thì nổi dậy lòng sân hận, cũng là chướng duyên. Cho nên lúc đưa người đi vãng sanh phải để cho họ rất an lành, rất yên lặng, tỉnh táo. Chung quanh họ đều là đạo hữu nhà Phật, mọi người đều niệm Phật đưa họ. Họ thấy được, họ thấy được, nghe được, đều là Phật hiệu. Họ mở mắt ra thì nhìn thấy tượng Phật của A Di Đà Phật. Con người trong lúc bệnh trầm trọng phải để tượng Phật ở cuối chân giường. Họ nằm xuống trên gối, khi mở mắt thì có thể thấy được tượng Phật, mà không phải treo tượng Phật trên đầu nằm của họ. Nếu treo trên đầu nằm, khi họ mở mắt thì không nhìn thấy được. Phải hiểu cái điều này. Có thể treo ba tấm tượng Phật thì càng tốt. Tại vì sao? Vì bên trái bên phải cũng có, họ đều nhìn thấy. Nhất định phải chú ý đến. Khi họ mở mắt ra thì đầu họ xoay bên nào cũng có thể thấy được tượng Phật. tai nghe được tiếng niệm Phật, khiến cho tâm họ được chánh niệm, không nên để cho họ khơi dậy tình chấp, không nên để cho họ sanh phiền não. Điều này là quan trọng hơn hết. Những người tạo tác tội nghiệp, lúc lâm chung một niệm đến mười niệm thì được vãng sanh. Đó là trong đời quá khứ của họ trồng phước rất lớn. Bạn xem lúc họ sắp mạng chung vẫn còn tỉnh táo, không có một tí mê hoặc, rất là bình thường. Đây là điều kiện tiên quyết để được vãng sanh. Nếu là tạo tác tội nghiệp quá nặng, lúc sắp mạng chung mà mê hoặc điên đảo, dù có trợ niệm cũng là vô ích, rất khó vãng sanh. Cho nên điều kiện đầu tiên lúc lâm chung là thần trí phải sáng suốt. Điều kiện thứ hai là gặp được thiện hữu, tức là gặp được thiện tri thức. Điều kiện thứ ba là nghe xong liền tin sâu phát nguyện, là ba điều kiện. Ba cái điều kiện này thật là vạn trung vô nhất, tức là trong một vạn người cũng không có một người, tức là bảo vệ chúng ta rằng chúng ta phải đề cao cảnh giác. Lúc bình thường, tức là bây giờ, tinh thần thể lực của chúng ta vẫn còn khỏe mạnh sáng suốt, nhất định phải biết đoạn ác tu thiện. Cổ nhân nói được rất hay, thường thường dùng cái tâm chỉ trích người khác để chỉ trích chính mình, dùng cái tâm tha thứ của mình để tha thứ cho người khác. Làm như vậy mới có thể thành tựu đức hạnh của mình. Hiểu được tha thứ người khác, biết được tự chỉ trích mình, sửa lỗi sai lầm, tu thiền tích đức. Có phước không nên hưởng, thể hưởng phước thì là mê hoặc. Có phước báo thì cho người khác hưởng. Ở thế gian này, những người khổ nạn rất nhiều, những chuyện khổ nạn cũng rất nhiều, phải tận tâm tận lực đi giúp đỡ cho người khác, hoan hỷ tu bố thí cúng dường. Chỉ mong cầu một điều là lúc lâm chung không có bệnh khổ, lúc lâm chung thần trí được sáng suốt, niệm Phật cầu được vãng sanh. Chỉ mong cầu một điều này. Điều này là chân thật nhất. Ngoại trừ điều này ra, tất cả đều là giả, chẳng có một điều nào là chân thật. Chỉ có một điều này là pháp chân thật. Muôn ngàn cho nên bỏ mất cơ hội. Chúng ta thấy được, đọc được những người một đời tạo tác tội ác cũng được vãng sanh muôn ngàn, không thể có cái tâm cầu mai mà nghĩ rằng họ tạo tác ác nghiệp như vậy, lúc lâm chung mà được vãng sanh, nay ta tạo thêm một tí ác nghiệp cũng không sao, lúc ta lâm chung giống như họ vậy cũng được vãng sanh. Đâu có đơn giản như vậy. Trong đời quá khứ họ có tu tích nghiệp nhân vãng sanh, còn ta có hay không? Nếu như trong đời đời kiếp kiếp quá khứ không có tu, hoặc là tu không đủ, trong kinh Di Đà có nói không thể ít thiện căn phước đức nhân duyên mà được sanh vào cõi cực lạc, tạo tội ngũ nghiệp thập ác. Lúc sắp mạng chung gặp được thiện tri thức, họ vừa nghe nói thì lập tức tin ngay, liền phát nguyện, là do thiện căn trong đời quá khứ tu tập, đến lúc đó thì hiển tiền khởi tác dụng. Nếu trong đời quá khứ không có tu tập cái thiện căn này thì làm sao được vãng sanh? Cái gì gọi là phước đức? Phước đức là họ lúc lâm chung thần trí được sáng suốt, không mê hoặc, không điên đảo, đó là phước đức. Có thiện căn phước đức và thiện tri thức đến khuyên bảo trợ niệm, bạn hãy xem thiện căn phước đức nhân duyên đó đều đầy đủ cả. Không những là đầy đủ mà lại rất nhiều, nhiều thiện căn, nhiều phước đức, nhiều nhân duyên. không phải là một chuyện dễ. Tự bạn suy nghĩ xem, trong tương lai, lúc bạn sắp lâm chung, bạn có thể gặp được thiện tri thức hay không? Có người đến giúp bạn trợ niệm hay không? Cũng là một dấu hỏi. Chúng ta trông thấy có người sắp lâm chung, ta phát nguyện giúp họ trợ niệm, đây là việc tốt, là trồng cái nhân. Ta thường hay giúp người khác trợ niệm, vui thích giúp người khác trợ niệm. Trong tương lai, lúc mình sắp mạng chung, thì sẽ có người đến trợ niệm cho mình, đây là nhân quả. Gọi là nhân như vậy thì quả như vậy, là nghiệp nhân quả báo, tơ hào không sai. Nếu chúng ta không thích giúp người khác trợ niệm, đến lúc tự mình sắp mạng chung, e rằng không có ai đến trợ niệm cho mình. Hiện nay có máy niệm Phật, nhưng đến lúc lâm chung, thể lực của mình không còn nữa. Cho dù bên gối có máy niệm Phật, cũng phải nhờ người khác giúp đỡ. Nếu không có ai giúp bạn thì cũng uổng công. Con người sống ở thế gian này nhất định phải làm người tốt, nhất định phải kết thiện duyên với tất cả chúng sanh. Điều này là quan trọng hơn hết. Cho nên cái sự việc này, ở đây tổ sư nhắc nhở chúng ta tuyệt đối không thể có cái tâm cầu may. Chuyện này là sự thật, nhưng tự mình không tu mà muốn thành tựu thì không thể được. Ngay bây giờ phải hết lòng, phải cố gắng tu hành. Lão cư sĩ Hạ Liên Cư thường khuyên mọi người lão thật niệm. Lão thật tức là không hoài nghi, không xen tạp, không gián đoạn. Lại xem tiếp một đoạn này: đương thi thử kinh, tự tự giai hải ấn tam muội, đại viên kính trí chi linh văn giả, duy niệm chỉ nhất tâm bất loạn, thất năng siêu tam giới, phục phiền não phá vô minh giả. Đoạn văn này là tán thán kinh điển pháp môn đến chỗ cùng cực. Chữ hải là biển, là tỷ dụ chân như bản tánh. Từng chữ đều là tự tánh tam muội. Ấn là ấn chứng, là chứng minh, là chứng minh bộ kinh này từng chữ từng câu đều là trong tự tánh tam muội của Đức Thế Tôn lưu lộ ra, là kinh văn thiêng liêng của đại viên kính trí. Đại viên kính trí tức là bát nhã trí huệ của tự tánh vốn có sẵn. Tự tánh bát nhã trí huệ là thể của tự tánh, là thể của chân tánh. Trong tự tánh có vạn đức vạn năng, trong tự tánh có tất cả tướng hảo là tác dụng của nó. Nếu chúng ta từ thể tướng dụng trong Kinh Hoa Nghiêm mà nói, bát nhã là thể, là thể của tự tánh. Đức năng là tướng, là tướng của tự tánh. Tướng hảo là dụng của tự tánh. Đức năng là năng hiện năng biến. Tướng hảo là sở hiện sở biến. Đó là thể tướng dụng. Phần kinh văn của bộ kinh này là do tự tánh bát nhã lưu lộ ra. Nếu như chúng ta liễu giải đạo lý này rồi thì thông đạt chân tướng sự thật, bạn mới biết được bộ kinh này là quý báu. Không có pháp thế gian và xuất thế gian nào sánh bằng bộ kinh này. Chúng ta phải hiểu thật sự là cái pháp môn này là của chúng sanh đời mạt pháp, lìa khổ được vui, siêu việt tam giới lục đạo, một đời thành tựu viên mãn bồ đề. Chỉ có một con đường này thông suốt, chỉ có một pháp môn này công đức lợi ích không gì sánh bằng. Không có một pháp nào sánh bằng bộ kinh này. Thật là phi thường. Ở phần sau mấy câu, đại sư nói được rất hay: duy niệm chí nhất tâm bất loạn, tức là chúng ta phải thực hành niệm đến nhất tâm bất loạn thì siêu việt, siêu việt tam giới, siêu việt lục đạo luân hồi, phục phiền não là sự nhất tâm bất loạn. Ba câu này là của đại sư nói siêu việt tam giới lục đạo là công phu thành kiến, sanh vào phàm thánh đồng cư độ, đã siêu việt lục đạo, phục phiền não là sự nhất tâm bất loạn, sanh vào phương tiện hữu dư độ, phá vô minh là lý nhất tâm bất loạn, sanh vào thật báo trang nghiêm độ, thật là không thể nghĩ bàn. Không nên xem thường một cuốn kinh mỏng manh như vậy. Nếu bạn đọc rất thuộc, từ đầu đến cuối đọc một lần chỉ cần 5 phút thì đọc xong. Nhưng đức dụng của bộ kinh này thì không thể nghĩ bàn. Tự bạn có hiểu rõ hay không? Nếu bạn thật sự không đạt hiểu rõ, có thể học hay không? Bạn có thật sự tiến đến mục tiêu nhất tâm bất loạn, tâm bất điên đảo hay không? Phải tinh tấn. Đây mới là thật sự giải quyết vấn đề của chúng ta. Nghĩa lý trong Đại Kinh Đại Luận có rất nhiều phương pháp, nhưng không có đơn giản như vậy, không có dễ dàng như vậy. Thật tại mà nói, hiệu quả cũng chưa chắc là thù thắng hơn bộ kinh này. Cũng phải rõ ràng minh bạch. Rõ ràng minh bạch tức là nhìn thấu. Sau khi nhìn thấu thì bạn mới có thể buông xuống. Vì sao bạn chưa buông xuống được? Không chịu buông xuống vì bạn chưa nhìn thấu, cho nên bạn buông xuống không được. Lại xem phần dưới một đoạn: sở trì danh hiệu. Danh hiệu tức là Nam Mô A Di Đà Phật, là chân thật bất khả tư nghị. Cái danh hiệu này là danh hiệu của chân như tự tánh. Niệm một câu danh hiệu này không có gì khác, tức là để niệm ra chân như tự tánh. Chúng ta là phàm phu ở trong lục đạo luân hồi, từ bao kiếp lâu xa đến ngày nay đã mê mất chân như bản tánh. Nay Phật chỉ dạy cho chúng ta dùng lục tự hồng danh để phá mê khai ngộ, để tìm lại chân như tự tánh của chúng ta. Phương pháp này đơn giản nhất, vững vàng nhất, mau chóng nhất. Ý nghĩa của danh hiệu này là vô lượng trí, vô lượng giác. Ở phần trước đã có trình bày cho quý vị rồi. Vô lượng thọ Phật tức là A-di-đà Phật, ý nghĩa đều là vô lượng trí, vô lượng giác. Vô lượng trí là tự thể của chân như bản tánh, vô lượng giác là đức dụng của chân như bản tánh. Câu danh hiệu này là có thể khôi phục lại tự tánh, cho nên thật là không thể nghĩ bàn. Năng trì chi tâm tánh, diệt chân thật bất khả tư nghị, tức là tâm tánh của năng trì. Nay chúng ta dùng tâm chân thành để niệm Phật. Cái tâm chân thành này tức là cái chân tâm đã bị mê. Cái gì gọi là mê? Vọng tưởng phân biệt chấp trước là mê. Vọng tưởng phân biệt chấp trước của chúng ta chưa đoạn hết, nhưng hiện tại đã giác ngộ. Chúng ta muốn niệm Phật, khởi tâm niệm Phật là chân thành. Trong ý niệm khởi lên niệm Phật, không phải là vọng tưởng phân biệt chấp trước. Tâm niệm Phật là tâm chân thành. Tâm chân thành thì không thể nghĩ bàn. Trì nhất thinh, sắc nhất thinh bất khả tư nghị, trì thập bá thiên vạn vô số thinh, thinh thinh bất khả tư nghị giả. Đáng tiếc là rất ít người biết được chân tướng sự thật này, cho nên người biết niệm không nhiều. Người không biết niệm thì không thể đạt đến cái cảnh giới tiến tiến không thể nghĩ bàn. Tiến tiến đều tương ứng, có tương ứng mới gọi là không thể nghĩ bàn. Cổ đức thường nói, chúng ta nghe cũng quen tai là nhất tâm nhất niệm tương ứng nhất niệm Phật, niệm niệm tương ứng niệm niệm Phật. Thế nào gọi là tương ứng? Chúng tôi thường hay nói mỗi một tiếng Phật hiệu đều tương ứng với tâm nguyện giải hạnh của A Di Đà Phật. Trong mỗi một câu Phật hiệu đều đầy đủ tâm nguyện giải hạnh của A Di Đà Phật. Thật là không thể nghĩ bàn. Hoặc là nói đơn giản một tí, tâm nguyện giải hạnh của Phật thì không dễ hiểu. Nếu bạn không thấu triệt kinh Vô Lượng Thọ thì là không hiểu được. Chúng tôi nói một cách đơn giản nhất là tương ứng với tâm Phật. Nay chúng tôi quy nạp lại mà nói thì càng đơn giản hơn, cũng không đến nỗi rất khó hiểu. Là tâm chân thành, tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng, tâm chánh giác, tâm từ bi. Nếu có thể tương ứng với 10 chữ này cũng là không thể nghĩ bàn. 10 chữ này là tánh đức của tự tánh. Dùng một câu A Di Đà Phật này để niệm ra tánh đức của tự tánh, khiến cho tánh đức của tự tánh thực hiện trong cuộc sống hàng ngày. Không phải là huyền học, mà là thật học, là thật sự khởi tác dụng trong cuộc sống. Một đoạn sau cùng là Đại sư Ngẫu Ích khẩn thiết khuyên nhủ chúng ta đã đến cùng cực. Bạn hãy xem Ngài phục nguyện nghĩa là thế nào. Tức là Tổ sư Đại Đức rất cung kính, quỳ dưới đất, cúi đầu trước quý vị. Còn chúng tôi thì nói là xin làm ơn. Trì tổ trí ngu. Trì là xuất gia, tổ là tại gia, tức là xuất gia và tại gia tứ chúng đồng học. Trí là lợi căn, ngu là độn căn. Bạn là thượng thượng căn cũng được, hoặc là hạ hạ căn cũng được. Ư thử giảng dị trực tiếp vô thượng viên độn pháp môn, vật thị vi nan nhi triết sanh thói ủy. Tức là đối với pháp môn niệm Phật này, đối với phương pháp tu hành của kinh Vô Lượng Thọ dạy cho chúng ta đơn giản, dễ dàng, trực tiếp, vững vàng, nhanh chóng, đích thật là đại pháp môn. Chỉ viền chỉ đốn, không nên nghĩ rằng quá khó. Tại vì sao? Nếu nghĩ rằng quá khó thì bạn sẽ không chịu tu, thì bạn vinh cớ từ chối. Cũng không thể nghĩ rằng quá dễ dàng. Vật vị vật thị vi dị nhi mạng bất sách cần. Sách là cảnh sách, cần là siêng năng tinh tấn. Bạn không nên nghĩ rằng quá dễ dàng. Nếu nghĩ quá dễ thì bạn sẽ giải đãi, không chịu hết lòng. Phải hết lòng, phải cố gắng. Vật thị vi thiển, bạn không nên nghĩ rằng quá cạn. Nếu nghĩ là quá cạn thì bạn sẽ coi thường. Điều này là rất dễ phạm nhất. Những thành phần trí thức tự họ thích đọc những bộ đại kinh đại luận cho là đúng, chứ còn kinh Di Đà, niệm A Di Đà Phật thì họ rất coi thường. Đức thật là họ đã lầm. Họ đã lầm ngay ở chỗ này. Không biết pháp môn này là chí viên chí đốn, không gì sánh bằng. Họ bỏ mất cơ hội, thật là rất đáng tiếc. Vật thị vi thâm, nhi bất cảm thừa nhâm. Bạn cũng không thể nghĩ rằng quá sâu, nghĩ quá sâu thì bạn sẽ không dám đảm đương. Đó cũng là sai lầm. Những khuyết điểm này cả thể đều phải sửa đổi. Chúng ta hãy xem câu đầu tiên của Đại sư nói: phục nguyện trì tố trí ngu. Câu này rất là phi thường, tức là Ngài chí thành khẩn thiết khuyên dạy chúng ta. Chúng ta phải biết tốt xấu, phải biết cảm kích ân đức của Tổ sư Đại Đức dạy bảo. Lòng từ bi của các Ngài khuyên dạy chúng ta như vậy. Nếu chúng ta không biết giác ngộ mà vẫn cứ hoài nghi, vẫn không biết trân quý, đó thì là bạn quá đổi sai lầm cô phụ của phụ lòng của Tổ sư. Nhân địa của Tổ sư chúng ta không biết, thế nhưng chúng tôi cũng đoán ra Tổ sư chắc chắn là Phật Bồ Tát tái lai. Nếu không phải là Phật Bồ Tát thì nói không ra những lời như vậy. Những lời nói đó không phải là con người nói, chính là lời của chư Phật Như Lai nói. Bây giờ thời gian đã đến, chúng tôi xin giảng đến đây.